Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi cùng giải pháp liên hoa, sự thấu hiểu của con là rốt cuộc lại là Phật đã dạy cho chúng con biết là trong mình có chí kiến Phật, mình có thể thành Phật được nếu mình tu theo đúng đường Phật dạy. Nhưng mà con vẫn chưa hiểu rõ được là tích môn và bổn môn. Vậy thầy bố thí cho con để hiểu rõ tích môn và bổn môn cho con như là Phật.
Bổn môn á có nghĩa đen là cánh cửa gốc. Tích môn á là cánh cửa, nó thuộc về là cái dấu tích, cái được thể hiện ra mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Tức là giữa một bên đó là cái nguyên lý và một bên đó là những cái biểu hiện cụ thể. Và bổn môn pháp hoa có nghĩa là pháp hoa cốt lõi, cái pháp hoa gốc. Mà theo Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng đó, nó gồm có một số phẩm được trích ở trong cái tiểu phẩm này. Mà theo đó đó, người thọ trì kinh nhiều pháp liên hoa chỉ trong vòng khoảng một giờ đồng hồ thôi có thể nhớ được hết, tóm thâu được hết toàn bộ cái cốt tủy của tinh thần triết lý kinh diệu pháp liên hoa. Các dấu tích đó nó thuộc về những biểu hiện, mà biểu hiện nó bao giờ nó cũng là gắn kết với những quá khứ. Cho nên khi tu tập á thì tông pháp hoa đề cập đến vừa là bổn môn mà vừa là tích môn. Tích môn là gắn liền với chân lý của các đức Phật thuộc về quá khứ, và chân lý đó đó là thống nhất với đức Phật hiện tại là Phật Thích Ca, và trong tương lai đó thì cũng là tiếp tục thống nhất, và chân lý của đức Phật chính là tứ thánh đế đó. Thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn tức là an lạc hạnh phúc cao nhất, và thực tập con đường bát chánh đạo để đạt được điều đạo. Như vậy một mặt chúng ta liễu thông được cái tư tưởng triết lý của kinh pháp hoa qua tích môn, mặt khác chúng ta cũng cần phải lão thông được, thấu đáo được bổn môn để việc tu tập của chúng ta nó được trọn vẹn, sâu sắc và có hệ thống. Chứ còn mình chỉ hiểu được một phương diện này và bỏ qua đi cái phương diện thứ hai thì nó chưa được xem là thấu đáo. Cái gì nó cũng có hai mặt của một vấn đề. Ví dụ như trong pháp môn Tịnh Độ Tông thì người ta thường dựa vào cái lời phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Vì không có tỳ kheo Pháp Tạng thì không có Đức Phật A Di Đà, và tỳ kheo Pháp Tạng được xem như là tích môn của Tịnh Độ Tông, và Đức Phật A Di Đà được xem như là bổn môn của Tịnh Độ Tông. Mối quan hệ này đó là liên đới với nhau. Tuy nhiên đó, để tu tập đó, thì chúng ta phải dựa vào lúc mà Phật A Di Đà đã trở thành Phật rồi và trở thành là giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và tương tự đối với pháp môn pháp hoa, chúng ta cũng phải gọi là tu tập ngay cả hai phương diện bản môn và tích môn. Cho nên trong phần giải thích đầu đó, chúng tôi có đề nghị là các Phật tử đạo tràng pháp hoa ít nhất trong một kiếp người phải đọc kinh pháp hoa trọn vẹn đầy đủ hết 28 phẩm để hiểu rõ được bốn phương diện khai, thị, ngộ, nhập, tuệ giác Phật, hay còn gọi là tri kiến Phật, được nêu ra ở trong kinh này. Các vị Phật quá khứ đã đạt được nó như thế nào và truyền bá nó như thế nào, hướng dẫn nó như thế nào để giúp cho chúng sinh đó thể đạt được Phật tính như thế nào. Về phương diện tích môn đó chúng ta phải nắm. Về phương diện bổn môn liên hệ đến Phật Thích Ca đang làm ngay trong cái kiếp hiện tại của Ngài cách đây 26 thế kỷ trước, chúng ta cũng cần phải nắm để giác ngộ và để dẫn dắt những người đồng tu của mình và những người tu tập sau mình. thì có tu tập cả hai phương diện, cái gốc và cái được biểu đạt bên ngoài của pháp môn này đó, thì việc tu tập mới trọn vẹn được đầy đủ ý nghĩa của nó. Xin đi câu hỏi khác.
Quan đi ra ngoài ạ, quan ra